Bất diệt kiếm thể, chương 787, ý chí vô biên long hoàng hóa kiếm, góc truyện audio.com, dường như cả thời kỳ thượng cổ man hoang đang nghịch thiên quay lại. Âm long vạn trượng bay lên, không gian bị đè ép chặt chẽ, không có chút chân không hiện ra. Uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt truyền khắp tầng 4 kiếm mộ, vạn thú phủ phục ngay cả kiếm giả, bao gồm cả tông sư kiếm phách trong ngoài hàng vạn dặm cũng đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Uy nghiêm như vậy đã ra ngoài sự hiểu biết của bọn họ, rút cả đất trời, đây là sức mạnh to lớn đến nhường nào. Trong sự cảm ứng của Lục Thanh, thân Long Hoàng trước mặt hắn dường như đã khôi phục thần trí, năm cỗ ý chí trên 9 tầng mây mờ mịt dường như đã thức tỉnh ký ức bị phủ đầy bụi của nó. Chiến ý vô biên như muốn lật nhào biển cả, hư không phá nát, không gian sụp đổ màu trắng sáng xuất hiện, một vòng sóng gợn không gian ngược không khuếch tán ra. Đây chính là không gian sụp đổ kéo dài uy thế vô cùng khiến cho tâm thần đám hung thú muốn vỡ nát, dù là rơi xuống biển nhưng vẫn không quên tránh lui về phía sau. Chỉ có Lục Thanh vẫn đứng sừng sừng bên cạnh Long Hoàng, pháp tắc phong lôi thoát ra ngoài thiên đạo, không nằm trong vùng trời đất này. Dù là như vậy, Lục Thanh cũng bị cỗ chiến ý này làm cho kinh sợ. Đây là một cỗ chiến ý hùng mạnh tới mức nào? Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm ý chất chứa trong kiếm anh bị áp chế trong nháy mắt không thể cử động mảy may. Toàn thân hắn trước mặt cỗ chiến ý này, như quả trứng bị nhìn xuyên qua vỏ, thấy hết tất cả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, âm long khổng lồ xông thẳng lên mây, không gian động hư bao phủ trong phạm vi trăm dặm nháy mắt sụp xuống. Không gian trăm dặm sụp xuống toát ra ánh sáng trắng chói mắt chẳng khác mặt trời, soi sáng cả vạn dặm hải vực. Ngay sau đó, trong không gian sụp đổ rộng trăm trượng bất chợt vang lên 5 tiếng kiếm ngâm. Như tới từ vùng trời khác, 5 tiếng kiếm ngâm này hòa lẫn với nhau, bao phủ toàn bộ tầng 4 kiếm mộ. Đồng thời, 5 cỗ ý chí kiếm đạo không thể nào ngăn nổi cũng truyền vào bên trong thức hải của các kiếm giả trong tầng 4. 5 cỗ ý chí kiếm đạo hợp nhất theo như Lục Thanh cảm ứng, dù là so với phân thân của kiếm thần khi trước cũng không kém là bao, tuy rằng phân tán ra bao trùm toàn bộ tầng 4 kiếm mộ nhưng cũng không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn thông thường có thể ngăn cản nổi. Dù là tông sư kiếm phách ngoài xa mấy vạn dặm, ngoại trừ 5 tên kiếm giả cái thế đang triệu tập 5 cỗ ý chí ra, 22 tông sư kiếm phách còn lại đều không nhịn được phải ngồi xếp bằng xuống đất. Sau lưng bọn họ từng thanh thần kiếm cấp bạch linh kêu lên những tiếng kiếm ngâm sợ hãi, mũi kiếm chỉ về phương hướng trung ương hải vực ở xa xa ầm. Ý chí kiếm đạo vô biên đè ép không gian sụp đổ kia chỉ trong thoáng chốc tựa như bị một bàn tay vô hình đặt lên trên mặt, nhưng gợn sóng không gian lập tức bị vút phẳng trở lại. Thân thể Lục Thanh không thể động đậy, ở giữa hai luồng sức mạnh hùng hậu như vậy, làm sao hắn có thể di động mảy may. Dù có thể di chuyển, trước mặt cường giả kinh thiên như vậy, hắn cũng sẽ không hề che giấu, bởi vì hắn biết có làm như vậy cũng chỉ uổng công. Sau khi nhấc lên khoảng không gian sụp đổ bị ý chí kiếm đạo đè xuống, đôi mắt của Long Hoàng lập tức bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trong luồng ánh sáng vàng này nổi lên sức mạnh hủy thiên diệt địa, long uy kinh khủng toát ra khắp vạn dặm, long thân khổng lồ bay lên. Ngay tức khắc một đạo, góc truyện audio.com, điện quang màu vàng chớp động giữa không gian, khí kình mênh mông dậy lên, dù là thần niệm hùng mạnh của Lục Thanh cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chiếc đuôi rồng khổng lồ quét về cuối trời xa với khí thế hết sức kinh người. Tiếng sấm nổ cuồn cuộn vang khắp không trung, trong phạm vi mấy vạn dặm hải vực nhiều hung thú ngũ giai trở xuống nghe thấy tiếng sấm này lan tới, lập tức như bị sét đánh trúng, toàn thân hóa thành một bãi máu. Ong, tiếng kiếm ngâm vang lên từ thân thể Lục Thanh, đuôi rồng kia làm dậy lên sóng khí, tuy rằng không phá nát hư không, nhưng sức mạnh chất chứa trong đó cũng đủ để áp chế không gian. Đây là một luồng sức mạnh hết sức tinh thuần, lớn tới nỗi Lục Thanh khó lòng tưởng tượng. Chỉ là sóng khí lan tới cũng đã đánh bay Lục Thanh ra ngoài. Kiếm thể bạch linh vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, tuy rằng chưa bị vỡ nát nhưng đã chấn động rất lớn, một ngụm nghịch huyết từ trong miệng Lục Thanh phun ra. Tối thiểu không dưới ngàn vạn cân. Đây là phán đoán của Lục Thanh trong nháy mắt, lúc trước đối mặt với huyền băng hải long thú, sức mạnh một đuôi quét tới của nó có chừng không dưới 500 vạn cân. Mà lúc này so với sức mạnh đuôi rồng của Long Hoàng lại cách biệt một trời một vực. Trong nháy mắt nó làm dậy lên khí kình mạnh mẽ tới mức dù Lục Thanh đã dốc hết sức lực toàn thân cũng không thể nào chống nổi. Vù, vào lúc Lục Thanh cố gắng trụ thân thể lại, một đạo kiếm quang màu tím trắng bất chợt hiện ra. Đạo kiếm quang này giống như từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã hòa cùng hải vực vô biên. Trong cả đất trời dường như chỉ còn lại mình đạo kiếm quang này, uy nghiêm vô thượng thuộc về kiếm đạo đè ép cả man hoang. Ngay tức khắc một tiếng ầm vang lên dậy cả đất trời. Mưa máu màu vàng bắn ra tung tóe đầy trời, chiếc đuôi rồng to ngàn trượng từ trên 9 tầng mây hạ xuống, nện ầm trên mặt biển, khơi lên sóng cao vạn trượng. Nhìn về phía Long Hoàng khổng lồ, phía sau đã không còn đoạn đuôi đâu nữa, máu Long Hoàng chảy ra từ chỗ gãy. Long huyết màu vàng chảy cuồn cuộn, dường như được một sức mạnh khó hiểu dẫn dắt kéo dài về phía Lục Thanh. Tiếng long ngâm lại vang lên, trên cổ quan tài bằng đồng xanh, một điểm thần quang màu trắng đục bắn nhanh ra, rơi vào vết gãy trên thân thể Long Hoàng. Thần quang màu trắng đục nhanh chóng bao phủ toàn thân Long Hoàng. Ngay lập tức dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn hung thú bát giai huyền băng hải long thú, đoạn đuôi rồng bị gãy của Long Hoàng đang nhanh chóng sinh trưởng trở lại. Tiếng long ngâm kinh thiên lại vang lên lần nữa, ngay tức khắc trên thân Long Hoàng vang lên tiếng kiếm ngâm như từ ngàn xưa vọng lại. Tiếng long ngâm cao vút lập tức hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời. Trong nháy mắt, long thân vạn trượng đảo ngược, đầu rồng hướng xuống, đuôi rồng hướng lên. Một cỗ khí phong mang kinh người xuyên phá hư không, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh. Cùng với khí phong mang linh hoạt sắc bén này, dường như là một thanh hung khí tuyệt thế vừa thức tỉnh, bên trên khe hở mặt biển. Vạn thú linh kiếm đồ hóa thành chiếc vảy cá sặc sỡ cũng bắt đầu rung động, vang lên tiếng kiếm ngâm ngấm ngầm mang theo ý thần phục. Phụt, ngoài mấy vạn dặm trong nháy mắt sắc mặt 27 tên tông sư kiếm phách tái nhợt cùng phun ra một ngụm nghịch huyết ngã nhào xuống đất, thần kiếm cấp bạch linh sau lưng cũng ngã ra, không thể cất lên tiếng kiếm ngâm nào nữa. Long thân vạn trượng kia lúc này, góc truyện audio.com, dường như đã trở nên cứng đờ, không còn là một long hoàng từng đè ép cả man hoang, dường như đã trở thành một thanh thần kiếm thông thường, lộ ra sắc bén. Kiếm ý ngút trời, không sai chính là thần kiếm. Lục Thanh nhìn Long Hoàng trước mặt với vẻ không thể nào tin được trong mảng khí phong mang vô hình. Long thân vạn trượng đảo ngược thật sự đã có biến hóa kinh người, hai long chảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng chắn, đoạn long thân từ hai long chảo trở xuống hóa thành chuôi kiếm, đoạn long thân còn lại hơn 7.000 trượng kịch cả đuôi rồng trở nên thẳng tắp, hai bên long thân dường như bị kéo dài ra một chút, hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Khí phong mang mênh mông cuồn cuộn toát ra cắt đứt không gian, ngay cả không gian sụp đổ cũng không thể tới gần, giờ phút này Long Hoàng dưới mắt Lục Thanh, đã trở thành một thanh hung kiếm man hoang, một thanh thần kiếm nghịch thiên đến từ thời thượng cổ. Ong, tiếng kiếm ngâm vang lên tựa tiếng long ngâm, kiếm ý kinh thiên dường như khuấy động đất nước, gió, lửa chấn động vạn dặm gần như nuốt chừng hết thảy không còn. Trong vạn dặm hải vực nước biển rút xuống với tốc độ kinh người, chỉ sau nửa lần hô hấp vạn dặm hải vực không còn giọt nước biển nào, dưới đây biển cũng là một mảng vạn dặm không gian hỗn độn tựa như đã trở lại nguyên hình. Rất nhiều hung thú kinh hãi không hiểu, nhanh chóng rời khỏi vạn dặm hải vực, biến hóa như vậy đã ra ngoài cực hạn chịu đựng của chúng. Huyền băng hải long thú hô thầm một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giữa hư không, ở nơi đó, ngoại trừ Long Hoàng đã biến thành hung kiếm man hoang ra, còn có một chiếc vảy cá sặc sỡ là vạn thú linh kiếm đồ, còn có Lục Thanh toàn thân đẫm máu huyết Long Hoàng. Trong toàn bộ không gian, chỉ có hắn là sinh linh duy nhất tồn tại ở đó. Hãy khoan, vẫn còn, ánh mắt của năm đại hung thú ngưng tụ lại, lập tức tập trung vào cỗ quan tài bằng đồng xanh kia. Lúc này nó vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, nhưng bọn hung thú hỏa phượng biết biến hóa lúc nãy của Long Hoàng nhất định có liên quan tới cỗ quan tài bằng đồng xanh này. Cỗ quan tài bằng đồng xanh này có thể khôi phục lại thân thể Long Hoàng, uy năng của nó quả thật đã bao trùm trời đất. Dường như cảm nhận được cỗ kiếm ý kinh người từ dưới 9 tầng mây bốc lên, trên 9 tầng mây, năm đạo kiếm quang đánh xuống trong nháy mắt. Năm đạo kiếm quang thông thiên triệt địa kinh người vừa hạ xuống, giữa không trung sinh ra lôi hỏa răng răng, hàn khí màu xám trắng. Thái dương chân viêm mãnh liệt, sóng âm cuồn cuộn, còn có không gian động hư phá tan tất cả. Ong, năm cổ ý chí đủ để long trời lở đất chấn áp, nhưng không hề khiến cho hung kiếm man hoang sừng sững giữa không trung khiếp sợ mảy may. Tiếng kiếm ngâm bạo ngược vang lên, từ trên mũi kiếm, một đạo kiếm quang màu trắng sáng như lửa phóng vút lên cao, đánh vào năm đạo kiếm quang kia. Thái dương chân hỏa đầy trời hóa thành những đóa sen lửa khổng lồ, va chạm cùng hàn khí sinh ra vô số khói màu đỏ sẫm. Kiếm quang của hung kiếm man hoang quá linh hoạt sắc bén, đánh cho năm đạo kiếm quang kia tan nát một lượt, trên 9 tầng mây sáng bừng lên, lộ ra một khoảng trời xanh. Đồng thời trong khi trời đất biến hóa, năm bóng người từ đâu không biết hiện ra, tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng ý chí kiếm đạo trên mỗi người lộ ra hết sức rõ ràng. Ánh mắt của Lục Thanh nhìn chằm chằm vào một người trong đó. Phong lôi nhị khí, thiên lôi và thiên, góc truyện audio.com, phong, đây là năm phân thân, uy nghiêm trên năm phân thân này nặng bằng non thái, kiếm ý thông thiên rằng co với hung kiếm của Long Hoàng. Giỏi cho một con hung long, một bóng người màu tím trắng có vẻ như cầm đầu năm người vừa lên tiếng, cả tầng 4 kiếm mộ như có vô số sấm sét nổ vang, ai nấy nghe thấy tiếng ong ong bên tai không dứt. Dù là Lục Thanh cũng phải run lên một cái, toàn thân tê dại. Ong, không chút khách sáo, hung kiếm vạn trượng vung lên, kiếm ý mênh mông nhắm vào năm người. Cách Trương,